Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 4 tháng 2. Thưa quý vị, sau hơn 5 năm thương thuyết, 12 nước ven Thái Bình Dương hôm nay ký kết Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương tại New Zealand.
Việc ký kết TPP như vậy thì Việt Nam là đã cam kết về nghĩa vụ đối với người lao động, về việc là thành lập công đoàn độc lập.
Nhận định của chuyên gia kinh tế Lê Đông Doanh từ Hà Nội. Lát nữa chúng tôi sẽ có tường thuật chi tiết cùng tin Việt Nam cách chức lãnh đạo định mua tàu cũ từ Trung Quốc và tin nữ hạm trưởng Mỹ đưa tàu chiến tới Hoàng Sa thách thức Trung Quốc. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay với Anton.
Các nhà lãnh đạo tình báo Afghanistan và Pakistan gặp nhau hôm thứ Năm để hội đàm về xây dựng lòng tin nhằm chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác chống khủng bố hiệu quả. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ nói chuyện về đức tin tôn giáo khi ông phát biểu tại buổi cầu nguyện quốc gia hàng năm vào thứ Năm tại Washington. Ở Sierra Leone, nước này hôm thứ Tư đã thông báo cho ra về 55 người sau khi theo dõi cách ly và xác nhận là họ không nhiễm Ebola.
Thưa quý vị, sau phần tin Thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Khoa học và đời sống cùng bài học Anh ngữ. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Hôm qua, Liên Hợp Quốc hoãn lại các cuộc hòa đàm giữa các phe phái Syria tại Geneva cho đến cuối tháng 2 năm nay. Đặc sứ Liên Hợp Quốc Stefan de Mistura luân phiên thảo luận với các đại diện của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các tổ chức chống đối đang tìm cách lật đổ ông này, gọi việc hoãn lại cho đến ngày 25 tháng 2 chỉ là một sự trì hoãn tạm thời và không chấm dứt tiến trình được xem là nỗ lực hòa bình đầu tiên tại Syria trong vòng 2 năm nay. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua nói với quân đội nước ông sẽ không chấm dứt các cuộc không kích tại Syria cho tới khi nào các tổ chức khủng bố tại nước này bị đánh bại. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật của đài chúng tôi sau đây.
Trong lúc đi thăm Oman, Ngoại trưởng Lavrov nói các cuộc không kích của Nga là nhắm vào tổ chức chủ chiến Jabhat al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. Ông nói thêm là không có lý do gì để ngừng các cuộc không kích. Nga đã gặp phải sự chỉ trích về chiến dịch không kích tại Syria vì các nước phương Tây cho rằng những cuộc không kích đó nhắm vào các chiến binh đối lập thay vì các phần tử hiếu chiến. Nga đã phủ nhận tố cáo đó. Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã kêu gọi chấm dứt các cuộc không kích và thực hiện một cuộc ngừng bắn.
Trước đây vài ngày, tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và đặc biệt thảo luận về vấn đề ngừng bắn với ông ấy. Và ông ấy nói là họ đang chuẩn bị cho một cuộc ngừng bắn và phía Iran nói họ cũng đang chuẩn bị cho một cuộc ngừng bắn. Do đó, tôi hy vọng là những điều chúng tôi đang làm có thể nhanh chóng mang lại kết quả.
Tuy nhiên, khi nói chuyện bên lề các cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, trưởng đoàn thương thuyết của phe đối lập Syria, ông Mohammed Al-Ouz, nói rằng vai trò của Nga trong cuộc xung đột khiến cho ông cảm thấy bi quan về những nỗ lực hòa bình.
Vấn đề của chúng tôi không phải đối với đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura, nhưng vấn đề của chúng tôi là với chế độ tội phạm đang giết hại trẻ em và với Nga là nước luôn đứng về phía các tội phạm.
Giữa lúc cuộc hòa đàm Geneva dường như đang lâm vào thế bí, quân đội Syria tuyên bố họ đã giành được những thắng lợi đáng kể ở mạng Bắc Aleppo, phá vỡ vòng vây của phe nổi dậy tại hai thị trấn và đe dọa cắt đứt những con đường tiếp tế trọng yếu của phe nổi dậy cho thành phố này.
Trong khi đó, thưa quý vị, 70 nhà lãnh đạo thế giới ngày hôm nay có mặt tại London để dự hội nghị tài trợ Syria lần thứ tư. Liên Hợp Quốc cho biết họ muốn quyên 9 tỷ đô la để thực hiện những hoạt động cứu trợ và những dự án giúp đỡ người tị nạn. Từ thủ đô của nước Anh, thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường thuật do Khánh An trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Số tử vong của thường dân ở Syria không ngừng gia tăng trong lúc cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này sắp sửa bước vào năm thứ sáu. Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 250.000 người đã thiệt mạng, 4 triệu rưỡi người Syria đã vượt biên tị nạn ở nước ngoài và có khoảng 6 triệu 600.000 người phải tản cư trong nước, trong đó có đến phần nửa là trẻ em. Các cuộc hội nghị tài trợ trước đây tập trung vào việc gây quỹ cho các hoạt động cứu trợ. trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về tị nạn và di dân, bà Ann Richards, cho biết nghị trình thảo luận của cuộc họp lần này ở London không giống như những lần trước.
This year, there's more ambitious goals, which are to do more to educate.
Năm nay có thêm những mục tiêu có nhiều tham vọng, đó là làm nhiều hơn nữa để giáo dục trẻ em, tạo công ăn việc làm cho người tị nạn, huy động các nguồn lực phát triển để giúp đỡ cho những người tới nơi an toàn, không phải chỉ ở trong khu vực mà còn ở những nơi khác.
Các nhà lãnh đạo thế giới đang nhắm tới mục tiêu quyên góp 9 tỷ đô la. Năm ngoái, Liên Hiệp Quốc chỉ nhận được 3,3 tỷ đô la trong số 8,4 tỷ đô la mà các quốc gia và tổ chức cấp viện đã hứa. Đầu tuần này, chính phủ Jordan cảnh báo rằng có thể xảy ra điều mà họ gọi là vỡ đê nếu họ không nhận thêm viện trợ để ứng phó với khoảng 630.000 người đang tị nạn trên lãnh thổ của họ. Bộ trưởng truyền thông Jordan, ông Mohamed Momani, cho biết như sau.
Europe and the international community can give enough commitment.
Âu Châu và cộng đồng quốc tế có thể cung cấp đầy đủ những sự cam kết và những sự hỗ trợ để gánh vác một phần của trách nhiệm mà các nước tiếp nhận người tị nạn đang phải gánh vác trong khoảng thời gian này.
Bà Richard cho biết Hoa Kỳ đang cố gắng để tái định cư thêm hàng ngàn người Syria tị nạn.
We have a process that is slow and thorough.
Chúng tôi có một tiến trình chậm chạp nhưng kỹ lưỡng và chúng tôi muốn bảo đảm là những kẻ xấu sẽ không vào được nước Mỹ và chúng tôi đang ra sức để đạt được mục tiêu đưa thêm hàng ngàn người tị nạn vào nước Mỹ mà không làm tổn hại cho chương trình này.
Hình ảnh của em Aylan Cody, một em bé 3 tuổi chết đuối trong lúc vượt biên và những bức hình của những người chết đói ở thị trấn Madaya đã thu hút sự chú ý của thế giới đối với tình cảnh khốn đốn của người dân Syria. Và phản ứng của các chính phủ trên thế giới đang được nhiều người chú tâm theo dõi.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây mời quý vị theo dõi phần tin liên quan tới Việt Nam. TPP sẽ giúp tầng lớp thấp cổ bé họng ở Việt Nam. Việc ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ khiến Việt Nam phải có trách nhiệm hơn đối với người lao động không đủ lời ăn tiếng nói và có nghĩa vụ cho phép thành lập công đoàn đối lập với Liên đoàn Lao động của nhà nước, giới quan sát nhận định. Đại diện thương mại của 12 quốc gia hôm nay đã ký kết TPP ở New Zealand, kết thúc nhiều năm đàm phán cam go về hiệp định đầy tham vọng này. Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng là người đặt bút ký vào thỏa thuận mà có tờ báo ở trong nước coi là nền tảng cho thương mại thế kỷ 21. Ông Hoàng được trích lời nói rằng việc ký kết một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao như TPP có thể coi là một cột mốc lớn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Nhận định về diễn biến mới nhất này, kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho VOA Việt ngữ biết rằng ông đánh giá cao việc Việt Nam tham gia đàm phán và ký kết TPP. Ông giải thích lý do.
Đây là một cái hiệp định có rất nhiều yêu cầu, không những chỉ về thương mại mà còn về những hành xử và quy định của chính phủ đối với lại người lao động và đối với lại các thủ tục hành chính. Với cái việc ký kết TPP như vậy thì Việt Nam là đã cam kết về nghĩa vụ đối với người lao động về việc là thành lập công đoàn độc lập và về công khai minh bạch trong các quy định pháp luật cũng như là trách nhiệm chống tham nhũng. Điều đó sẽ đòi hỏi Việt Nam phải tích cực cải cách để thực hiện các cái cơ hội mà mở ra đối với TPP. Hai cái động lực, tức là cải cách thể chế và tăng cường xuất khẩu, tạo thêm cơ hội việc làm, sẽ thúc đẩy quá trình phát triển ở Việt Nam.
Sau lễ ký kết, trong 2 năm tới, thỏa thuận này sẽ phải được Quốc hội từng nước thành viên phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Theo nhận định của giới quan sát, trong số các quốc gia tham gia TPP, có lẽ Việt Nam là nước trong đó công chúng ủng hộ mạnh mẽ nhất hiệp định được cho là sẽ cắt giảm thuế quan và thiết lập các tiêu chuẩn mậu dịch cho các quốc gia tham gia này. Giống như nhận định của nhiều nhà phân tích kinh tế ở Việt Nam, ông Doanh nhận định rằng TPP chắc chắn sẽ được thông qua. Ông nói thêm.
Hội nghị 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng trước thềm của Đại hội 12 thì đã thảo luận và cũng đã thông qua và đã giao cho chính phủ và trình ra Quốc hội để thông qua. Tôi hy vọng là cái quá trình đó sẽ diễn ra sớm. Hiện nay thì Bộ Công Thương đang tiến hành việc phiên dịch, chuyển ngữ cái hiệp định đó, là một cái hiệp định chi tiết với rất nhiều thuật ngữ phức tạp, và sau khi chuyển ngữ thì có thể sẽ được Bộ Ngoại giao và một số chuyên gia là xem xét thêm để rồi thì trình ra Quốc hội, bởi vì không phải là ai cũng có thể dễ dàng hiểu được cái nội dung cũng như là cái tác động của những các cái thuật ngữ mà đã sử dụng trong TPP.
Trong khi TPP được dự báo sẽ dễ dàng được thông qua tại Quốc hội Việt Nam, thỏa thuận thương mại tự do này được cho là sẽ tiếp tục vấp phải nhiều trở ngại tại Quốc hội Mỹ. Nhiều nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về TPP vì lo ngại công ăn việc làm của người Mỹ sẽ rơi vào tay người dân các nước khác, cũng như quan ngại về vấn đề quyền lợi của người lao động ở nhiều nước tham gia TPP, trong đó có Việt Nam. Nhận định về vấn đề công đoàn độc lập trong TPP, nhiều hoạt động xã hội thúc đẩy quyền lợi của công nhân, bà Đỗ Thị Minh Hạnh nói.
Những cái điều khoản TPP đã mở ra một cái thế giới mới cho cái liên đoàn lao động độc lập tại Việt Nam, những cái công đoàn độc lập tại Việt Nam, cho công nhân, những người thấp cổ bé họng, người ta không thể nào đủ lời ăn tiếng nói để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người ta. Trong khi đó, những cái cơ quan chức năng như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hay là những cái công đoàn của công ty thì thường đứng ở phía giới chủ.
Tuy nhiên, theo bà Hạnh, công cuộc đấu tranh cho quyền lợi của công nhân của các tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam vẫn còn dài, và những điểm tốt đẹp về nghiệp đoàn trong TPP vẫn chưa nói lên được điều gì. Ngoài vấn đề công đoàn độc lập, thỏa thuận mậu dịch lớn nhất trong nhiều thập kỷ mà Hà Nội và 11 đối tác mới ký kết mang lại hy vọng về khả năng Việt Nam sẽ thoát khỏi cái bóng của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Việt Nam cách chức lãnh đạo định mua tàu cũ từ Trung Quốc. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hôm nay đã ra quyết định cách chức một quan chức có liên quan tới đề xuất mua hơn 160 toa xe cũ của Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu cách chức ông Nguyễn Viết Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, cũng như kỷ luật nghiêm những cán bộ có liên quan. Ông Thăng mới đây đã được bầu là một trong số hơn 10 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam. Theo quyết định, ông Hiệp được thuyên chuyển công tác về làm phó ban thuộc tổng công ty do hạn chế năng lực về quản lý, quy trình đầu tư. Báo chí trong nước đưa tin trong số hơn 160 toa xe, có 120 toa được đóng từ hơn 20 năm trước, trong khi gần 20 toa mới nhất trong lô hàng cũng đã có tuổi đời 12 năm. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các sự việc trong ngành đường sắt liên quan tới Trung Quốc. Năm ngoái, sau khi xảy ra sự cố, là một người chết và 3 người bị thương tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông có sử dụng vốn và nhà thầu của Trung Quốc, ông Thăng đã tuyên bố rằng không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, tính mạng của người Việt Nam để đổi lấy vốn của Trung Quốc. Sau đó, ông Thăng bị Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc, cáo buộc là tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc. Nữ hạm trưởng Mỹ đưa tàu chiến tới Hoàng Sa thách thức Trung Quốc. Một nữ hạm trưởng Hoa Kỳ đã chỉ huy tàu khu trục USS Curtis Wilbur tới hòn đảo Chi Tôn ở Hoàng Sa, khiến Trung Quốc tức giận, trong khi Việt Nam ủng hộ. Nữ sĩ quan hải quân Mỹ Amy Graham có hàng chục năm kinh nghiệm và mới chỉ nhận nhiệm vụ chỉ huy chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường hồi tháng 9 năm ngoái. Bà được coi là đóng vai trò quan trọng trong việc đưa USS Curtis Wilbur trở lại khả năng hoạt động tác chiến ở mức tối đa sau thời kỳ bảo dưỡng kéo dài. Chiến hạm của Mỹ này hôm 30 tháng 1 đã áp sát đảo Chi Tôn ở Hoàng Sa trong một chuyến hải hành mà quan chức quốc phòng Mỹ nói là để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam mà theo họ là giới hạn quyền tự do hàng hải của Mỹ. Washington cho biết đã không báo trước cho Bắc Kinh, Đài Bắc và Hà Nội về hoạt động của chiến hạm ở Biển Đông. Cho dù quan chức Mỹ nói như vậy, việc một nữ chỉ huy đưa tàu chiến Mỹ áp sát hòn đảo mà Trung Quốc được cho là chiếm từ tay Việt Nam đã khiến nhiều người Việt quan tâm. Trên một diễn đàn, một bạn đọc viết rằng dùng phụ nữ chỉ huy để thách thức một nước vốn trọng nam khinh nữ như Trung Quốc mới là đòn thâm sâu của Mỹ. Trong lễ bàn giao nhiệm vụ hôm 1 tháng 9 năm ngoái, người tiền nhiệm Hans Dufour bày tỏ sự tin tưởng rằng bà Graham sẵn sàng đối phó với các thách thức phía trước, cũng như khả năng ứng phó của thủy thủ đoàn trên tàu trong tương lai. Còn về phần nữ chỉ huy, bà cam kết sẽ duy trì Curtis Wilbur đi đúng hướng. Trong sự nghiệp hải quân kéo dài từ năm 1998 tới nay, bà Graham đã nhiều lần nhận được huy chương các loại của Hải quân Mỹ. 6 ngày trước khi Curtis Wilbur tới Biển Đông, tàu khu trục hiện đại của Hoa Kỳ này đã cập bến ở vịnh Manila ghé thăm Philippines lần thứ 3. Phản ứng ngay sau khi chiến hạm Curtis Wilbur băng qua bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo Chitone. Tại Bắc Kinh, ông Dương Vũ Quân, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Mỹ đã khiêu khích và phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Còn hôm 1 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tiếp tục lên tiếng phản đối việc làm của Mỹ, mà ông cho rằng đã vi phạm luật lệ của Trung Quốc vì Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Hoàng Sa và các vùng lãnh hải lân cận. Ông Lục cũng nói rằng đơn vị của Trung Quốc trên hòn đảo Chitone cũng như các tàu bè của hải quân nước này đã ngay lập tức hành động để xua đuổi tàu của Mỹ. Phát ngôn viên này còn cho rằng Mỹ đã dương oai diễu võ và gây căng thẳng ở Biển Đông, nhân danh tự do hàng hải. Và ông nói thêm rằng đây là một trong các nguyên nhân gốc rễ quan trọng dẫn tới quân sự hóa ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Curtis Wilbur là một trong 7 khu trục hạm lớp Ali Burke trong đội tàu khu trục 15 được giao nhiệm vụ duy trì an ninh biển và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi Bắc Kinh không hài lòng với Mỹ, dường như Việt Nam lại có thái độ ủng hộ chuyến hải hành qua Biển Đông của Curtis Wilbur. So với lần chiến hạm của Hoa Kỳ, USS Larsen áp sát vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông hồi tháng 10 năm ngoái, lần này Hà Nội thể hiện quan điểm rõ ràng hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 31 tháng 1 ra tuyên bố nói rằng Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Trở lại phần tin thế giới. Tại một số nơi ở Philippines, những người sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ một quyết định mới đây của Tòa án tối cao nước này, mở đường cho binh sĩ Mỹ ghé thăm nhiều hơn, đang có những cảm xúc lẫn lộn. Việc gia tăng luân chuyển binh sĩ Mỹ diễn ra vào lúc Philippines đang cố gắng tăng cường sức mạnh quân sự để ứng phó với điều được cho là sự hung hãn mỗi ngày một nhiều của Trung Quốc ở Biển Đông. Từ Manila, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Thị trấn nhỏ bé Bahile ở tỉnh Palawan là một trong những nơi bị ảnh hưởng của sự gia tăng của sự hiện diện quân sự của Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, những thuyền đánh cá nhỏ của Bahile vẫn thường đi qua một đồn hải quân nằm ven vịnh Ulugan, cách đó chưa đến 1 km. Nhưng ông Nicholas Ellis, một ngư dân địa phương, cho biết từ 1-2 năm nay, việc đi đến Ulugan đã trở thành một việc căng thẳng thần kinh. Hai chiến hạm lớp Hamilton của Philippines, các tàu chiến lớn nhất của nước này có nhiệm vụ tuần tra vùng duyên hải của Philippines giáp Biển Đông và thả neo gần một tiền đồn sắp được thiết lập ở vịnh Oyster bên trong Ulugan. Ông Ellis nói điều này diễn ra 1 tháng 1 lần và các thuyền nhỏ không được lại gần.
Họ phải cho chúng tôi đi qua. Dĩ nhiên là nếu chiến hạm đó thình lình dọi đàn vào tàu của chúng tôi, thì chúng tôi nghĩ rằng tại sao họ làm như vậy. Chúng tôi không phải là người xấu. Chúng tôi chưa làm gì sai cả.
Những hoạt động quân sự trong khu vực này dự kiến sẽ gia tăng. Trong năm sau, Philippines sẽ mua thêm 1 chiến hạm lớn và 1 tàu nghiên cứu đều từ Mỹ và theo Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng được Tòa án Tối cao chuẩn thuận tháng trước, sẽ có thêm binh sĩ Mỹ ghé thăm và tồn trữ thiết bị quân sự tại các căn cứ địa phương, kể cả một căn cứ đã được hoạch định ở Vịnh Oyster. Quân đội Philippines nói Mỹ cần tiếp cận dễ dàng với các trang thiết bị để sử dụng vào những lúc có thảm họa, đặc biệt là ở một nước bị trung bình 20 cơn bão hoành hành hàng năm. Mỹ đã nói đến nhu cầu có mặt ở Philippines trên bình diện rộng hơn. Washington nói rằng hiệp định này cho phép quân đội Mỹ cung cấp trợ giúp nhân đạo nhanh chóng và hỗ trợ chương trình hiện đại hóa quân đội Philippines. Song các nhà phân tích nói có quân đội Mỹ ở quanh đó cũng là một sự răn đe đối với việc Trung Quốc tăng cường những hành động nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Ngoài Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng có những tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở vùng biển giàu tài nguyên này. Trong hai năm qua, Trung Quốc đã cải tạo một số bãi cạn, biến chúng thành các đảo nhân tạo. Trong những tháng gần đây, Mỹ đã tiến hành các hoạt động khẳng định tự do hàng hải với việc phái chiến hạm và máy bay đi vào phạm vi 12 hải lý của một số hòn đảo đang có tranh chấp. Vịnh Subic cách Bahile 900 km về phía đông bắc, dự kiến cũng sẽ có thêm các hoạt động luân phiên trú đóng của quân nhân Mỹ. Cảng quốc tế đang phát triển nhanh chóng ở đó, với chừng 120.000 containers đã đến cảng năm 2015, đã tăng công suất gấp 3 trong 3 năm và xu hướng này được cho là sẽ còn tăng. Subic từng là một căn cứ hải quân lớn của Mỹ và vẫn là nơi ghé thăm thường xuyên của các tàu chiến và tàu ngầm của Mỹ. Người đứng đầu chính quyền vịnh Subic, ông Roberto Garcia, nói những chuyến thăm đó đóng góp tới $500 triệu cho kinh tế địa phương. Ông cho biết bến cảng Subic vẫn còn chỗ cho các chiến hạm của Philippines, trong khi phi trường vịnh Subic sẽ là nơi đồn trú của các phi cơ quân sự. Ông nói thêm như sau.
Tôi có thể cho thuê để lấy những khoản tiền rất lớn, nhưng đối với tôi thì điều quan trọng là nền an ninh quốc gia của đất nước chúng tôi. Do đó tôi sẵn sàng bỏ qua cơ hội cho thuê.
Nhưng ở Bahile, những ngư dân như ông Nicholas Ellis nói duy trì cuộc sống yên bình, không bị xáo trộn là quan trọng hơn so với việc tiền bạc đi kèm với những chiếc tàu lớn và đông đảo binh sĩ hơn.
Tin từ Đông Á cho biết, giới hữu trách Trung Quốc nói rằng thị trường lao động nước họ đang ở trong tình trạng tốt đẹp, với tỷ lệ thất nghiệp nằm ở mức 4,2% trong năm ngoái. Nhưng một số nhà phân tích không tin vào số liệu chính thức đó, và họ cho rằng sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới sẽ tiếp tục gây sức ép lên thị trường lao động thiếu cân bằng của Trung Quốc trong vài năm tới đây. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi gửi về.
Tại cuộc họp báo ngày hôm qua ở Bắc Kinh, người đứng đầu cơ quan hoạch định kinh tế của Trung Quốc nói rằng tỷ lệ thất nghiệp của những người lao động ở thành thị nằm ở mức 4,2% trong năm ngoái, một con số phù hợp với con số trung bình từ 4% đến 4,3% của 10 năm qua. Ông Từ Thiệu Sử, Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cho biết tỷ lệ thất nghiệp của năm 2015 vẫn thấp hơn chỉ tiêu 4,5% mà chính phủ đã đề ra. Tuy một cuộc khảo sát tại 31 thành phố ở Trung Quốc cho thấy tỷ lệ thất nghiệp thật sự là 5,1%, ông Từ Thiệu Sử đã bác bỏ những mối quan tâm về vấn đề thất nghiệp.
Như quý vị đã thấy thì thất nghiệp ở Trung Quốc rất hiếm khi làm bùng ra những vụ xung đột xã hội hay tạo ra mối rủi ro bất ổn trong xã hội. Hầu như không có vụ nào trong những năm vừa qua.
Ông Từ Thiệu Sử nói thêm rằng số công ty mới đăng ký đạt mức 4,43 triệu trong năm ngoái, tạo thêm hàng triệu công ăn việc làm. Mặc dù vậy, ông cũng thừa nhận là những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn tình trạng dư thừa năng suất sẽ làm cho tỷ lệ thất nghiệp gia tăng tại các tỉnh như Thiểm Tây, Hắc Long Giang và Hà Bắc, là những nơi sản xuất nhiều thép và than đá. Ngoài ra, ủy ban của ông cũng ấn định chỉ tiêu tăng trưởng của năm 2016 là từ 6,5% đến 7%. Tạp chí Tài Tân trích dẫn những nguồn tin giấu tên nói rằng ủy ban này muốn sản lượng thép thô giảm 100 đến 150 triệu tấn trong 5 năm tới. Các số liệu cho thấy các nhà máy thép sản xuất 800 triệu tấn thép thô trong năm ngoái, tương đương với 71% công suất. Tỷ lệ này cho thấy gần 20% công nhân ngành thép có thể sẽ bị sa thải. Ông Jeff Cawthorne, người phát ngôn của Tổ chức Lao động ở Hồng Kông có tên là Bản tin Lao động Trung Quốc, nói rằng nhiều công nhân làm việc trong khu vực công nghiệp nặng đã bị mất việc.
There is tremendous pressure on employment, particularly in.
Có một áp lực vô cùng lớn về thất nghiệp, nhất là trong ngành chế tạo, hầm mỏ và các công nghiệp cũ như sắt thép.
Ông Khoto nói thêm rằng có một vấn đề lớn hiện nay là Trung Quốc làm thế nào để cân bằng mục tiêu phát triển với kế hoạch tái cơ cấu kinh tế, trong lúc những việc làm mới cũng được tạo ra trong các công nghiệp mới như dịch vụ và công nghệ thông tin, tuy một số công việc này là thuộc loại lương thấp và không đòi hỏi nhiều kỹ năng. Bà Hà Thanh Liên, một nhà nghiên cứu kinh tế Trung Quốc đang sống lưu vong ở Mỹ, cho biết ngành thép ở Trung Quốc thu dụng 5,8 triệu công nhân, trong lúc ngành than đá có 3,3 triệu công nhân. Do đó, bà nói rằng, sự phá sản của hai công nghiệp này chắc chắn sẽ dẫn tới tình trạng công nhân bị sa thải hàng loạt. Bà Hà nói rằng thất nghiệp là khó khăn kinh tế lớn nhất của Trung Quốc, và bà dự kiến các công ty thép sẽ từ con số 2.460 hiện nay giảm xuống còn 300, vì giá thép đã tụt mạnh, tới độ chỉ còn 0,14 đô la một pound, còn rẻ hơn cả giá bắp cải. Ngoài ra, sự gia tăng của chi phí lao động đã đe dọa nghiêm trọng tới vị thế công xưởng thế giới của Trung Quốc, và nhiều công ty đã rời nhà máy sang các nước vùng Đông Nam Á. Bà Hà Thanh Liên cho biết chỉ riêng ở thành phố Đông Quản của tỉnh Quảng Đông đã có 4.000 công ty đóng cửa trong năm ngoái, tuy con số chính thức là 400 công ty. Cả bà Hà Thanh Liên lẫn ông Jeff Cotto đều cho rằng số liệu chính thức về tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc đã bị bóp méo rất nhiều. Tuy khó có thể biết được một cách chính xác, tỷ lệ thất nghiệp thật sự đã vượt mức 7% như một số chuyên gia đã báo động hay không.
Tiếp tục tin quốc tế, người đứng đầu cơ quan tình báo Afghanistan thăm Pakistan hôm thứ Năm để hội đàm với người đồng nhiệm phía Pakistan về xây dựng lòng tin nhằm chia sẻ thông tin tình báo cũng như hợp tác chống khủng bố. Các nguồn tin ngành tình báo nói với đài VOA rằng ông Masood Andarabi, người đứng đầu Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan, đã gặp Trung tướng Rizwan Akhtar, Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo Pakistan ESE. Phía Pakistan nói họ muốn trưng ra các bằng chứng cho thấy những kẻ chủ chiến đào tẩu người Pakistan đang sử dụng đất Afghanistan để tấn công Pakistan. Islamabad cáo buộc rằng vụ tấn công chết chóc hôm 20 tháng 1 tại Đại học Tổng hợp Bachchan ở thị trấn Tây Bắc, Chasada đã được lập kế hoạch và nhận chỉ đạo từ khu vực biên giới miền đông Afghanistan. Các quan chức Pakistan đưa ra thông tin nghe trộm điện thoại và thẩm vấn những người bị tình nghi đã tiếp tay, nói rằng vụ việc đẫm máu do Khalifa Umar Mansour lập âm mưu, người này là chỉ huy một nhóm tách ra từ Taliban ở Pakistan và được cho là đang ẩn náu ở Afghanistan. Các cáo buộc lẫn nhau về khủng bố cùng nhiều năm nghi kỵ đã làm hại quan hệ song phương và ngăn Pakistan cũng như Afghanistan thiết lập quan hệ an ninh chặt chẽ hơn để chống khủng bố. Cảnh sát Đức đã bắt hai người Algeria bị tình nghi có liên hệ với nhà nước Hồi giáo vào lúc thành phố Cologne khởi động lễ hội mừng phục sinh hàng năm. Tin tức cho hay hai nghi can bị bắt hôm thứ Năm trong các cuộc truy lùng ở thủ đô Berlin và các vùng khác. Theo cảnh sát, hai người đàn ông này bị tình nghi lên kế hoạch một vụ tấn công đe dọa an ninh nhà nước. Nhà chức trách đang truy tìm hai người đàn ông khác có liên quan đến âm mưu vừa kể. Tổng thống Mỹ Barack Obama theo kế hoạch sẽ nói chuyện về đức tin tôn giáo có thể giúp mọi người vượt qua nỗi sợ hãi và chấp nhận tính nhân văn phổ thông ra sao khi ông phát biểu tại buổi cầu nguyện quốc gia hàng năm vào thứ Năm tại Washington. Một ngày sau khi ông Obama lần đầu tiên thăm một đền thờ Hồi giáo trong nhiệm kỳ Tổng thống, Tòa Bạch Ốc nói ông sẽ nói về đức tin Thiên Chúa giáo của ông và việc các cộng đồng tôn giáo chữa lành các đau thương trên toàn thế giới và tầm quan trọng của việc hợp tác với nhau để giải quyết các vấn đề. Ông Obama sẽ xuất hiện tại buổi cầu nguyện trong bữa sáng lần thứ 8 và cũng là lần cuối cùng của nhiệm kỳ của ông, vì nhiệm kỳ của ông chấm dứt vào tháng 1 năm sau. Một khảo sát mới đây cho thấy có sự khác biệt rõ nét giữa những người của Đảng Dân Chủ và những người của Đảng Cộng Hòa về cách thức mà Tổng thống sắp tới của Mỹ nên thảo luận về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 65% người của Đảng Cộng Hòa hay những người ngả về Đảng Cộng Hòa muốn người kế nhiệm Tổng thống Obama phát biểu thẳng thắn về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, ngay cả khi những tuyên bố đó chỉ trích Hồi giáo nói chung. Tuy nhiên, 70% người theo đảng Dân Chủ hay ngả về đảng Dân Chủ nghĩ rằng vị Tổng thống tiếp theo nên nói năng thận trọng hơn. Về mặt tổng quát, một nửa dân số Mỹ muốn Tổng thống sắp tới không lên án Hồi giáo nói chung khi nói về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Khảo sát được thực hiện trước đây, cuộc khảo sát được thực hiện tháng trước cũng cho thấy gần một nửa người được hỏi tin rằng một số công dân theo Hồi giáo có thái độ chống Mỹ. Trong đó có 11% tin là phần lớn hay hầu hết những người Hồi giáo ở Hoa Kỳ có chủ trương chống Mỹ.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới với Anton. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình của cộng tác viên Trần Nghị từ Houston, Texas.
Vừa rồi là tiếng pháo nổ và trống múa lân tại hội chợ xuân chùa Tịnh Lược trong không khí tưng bừng chuẩn bị đón Tết của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas. Từ vài tuần trước, các chùa chiền, nhà thờ, hội đoàn đã bắt đầu những sinh hoạt mừng Tết Bính Thân. Những hoạt động đón Tết được tổ chức với nhiều nét riêng, nhưng vẫn thể hiện rõ nét văn hóa bản sắc truyền thống của dân tộc, đặc biệt tại các khu thương mại Việt Nam tràn ngập các loại thực phẩm ngày Tết. Bông hoa cây cảnh được bày bán đã tạo nên một không khí Tết đậm nét văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt tại đây. Bà Đỗ Hồng Yến, Phó Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Houston nhận xét.
Một điều rất là đáng mừng là văn hóa Tết dân tộc đến với cộng đồng mỗi năm một đậm đặc. Các chợ thì bán đầy ắp các hàng Tết từ đầu tháng Chạp cho tới bây giờ. Bánh mứt, bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào, lan, cúc, ngay cả những cái đồ cúng ông Táo, hàng mã cũng đã được bày bán. Nói về các hội đoàn thì đã bắt đầu tổ chức những buổi họp mặt tân niên để đón mừng năm mới. Về các chùa, chiền cũng như nhà thờ thì các Phật tử, giáo dân đã nườm nượp đến để dự các hội chợ xuân, mua sắm. Ngay mỗi một gia đình không khí Tết cũng đã đến. Các phụ huynh đã đi mua sắm quần áo mới để may những cái áo truyền thống cho các em để các em có thể thi quốc phục và những bao lì xì. Tết Bính Thân thật sự đã đến với cộng đồng Houston chúng ta.
Một sinh hoạt mang tính truyền thống của cộng đồng Houston là lễ thượng kỳ và cúng tổ tiên được duy trì nhiều năm qua. Trung tá Trần Quốc Anh, Chủ tịch cộng đồng, cho biết chi tiết.
Tại trụ sở cộng đồng, nằm nhà chung của cộng đồng người Việt quốc gia Houston, đúng vào ngày 30 Tết Bính Thân, sẽ có lễ thượng kỳ đầu năm và sau đó làm lễ cúng tổ tiên và cùng ăn Tết, chúc Tết nhau. Lì xì múa lân, bánh chưng, bánh tét, thịt đông, hoa mai, hoa đào đầy đủ. Chúng tôi mong muốn tạo một không khí Tết từ quê nhà đến ngay tại trụ sở cộng đồng.
Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, thì đối với những sinh viên du học tại Hoa Kỳ, lúc này là những tuần học đầu tiên của mùa học mới và tất nhiên họ không thể về đoàn tụ với gia đình. Ngọc Trâm chia sẻ tâm trạng nhớ nhà khi không thể đón Tết cùng gia đình cô.
Một du học sinh phải sống xa nhà thì tất nhiên là mỗi khi dịp Tết đến thì rất là buồn và cảm giác nhớ nhà. Nhưng mà trong cộng đồng Houston thì có nhiều cái hoạt động mừng Tết lắm, giống như là khi mà em ra chợ, hôm qua em đi chợ thì thấy chợ Tết nó cũng nhiều sắc màu và vui vẻ nhộn nhịp và có bán đủ thứ mặt hàng Tết, không có thua kém gì ở Việt Nam, nên là cũng khiến cho em vơi bớt cái nỗi nhớ nhà.
Trong không khí tưng bừng trước thềm năm mới, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Houston đã gửi lời chúc Tết đến các nhà đấu tranh dân chủ trong nước.
Thay mặt Hội đồng đại diện Cộng đồng Houston, tôi Trung tá Trần Quốc Anh kính chúc quý đồng hương từ trong nước cũng như tại Houston một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúng tôi không quên kính chúc các nhà đấu tranh dân chủ trong nước chân cứng đá mềm, giữ vững ý chí, tiếp tục lý tưởng đấu tranh của mình cho đến khi thành công.
Những hoạt động mừng đón Tết diễn ra trong thời tiết lạnh của Houston những ngày cuối năm. Nhưng cộng đồng người Việt tại đây đã có một không khí đón xuân ấm cúng của một Việt Nam thu nhỏ tại thành phố Houston, cách xa quê hương nửa quả địa cầu.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. mời quý vị truy cập trang VOA tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Sau đây là chương trình Khoa học và Đời sống. Thưa quý vị, ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 là một ngày để cho những người hút thuốc lá nghĩ về thói quen của họ và từ bỏ nó, thậm chí chỉ bỏ trong vòng 24 giờ. Mời quý vị theo dõi Linh Đan trong chuyên mục Khoa học và Đời sống kỳ này.
Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 là một ngày để cho những người hút thuốc lá nghĩ về thói quen của họ và từ bỏ nó, thậm chí chỉ bỏ trong vòng 24 giờ. Sử dụng thuốc lá dưới bất cứ dạng nào cũng đều không tốt, đó là một chuyện mà ai cũng biết. Nhưng đối với hầu hết mọi người dùng nó, rất khó để từ bỏ thói xấu này. Vì đó là vì hầu hết mọi người bắt đầu có thói quen này từ khi còn ở tuổi vị thành niên và bởi vì thuốc lá có chứa nicotine. Bác sĩ Kimberly Horn của trường Đại học George Washington nói với VOA.
Nicotine is a highly addictive, very powerful drug.
Nicotine là một loại thuốc gây nghiện cao độ và rất mạnh.
Bác sĩ Kimberly Horn nói những trẻ vị thành niên có xu hướng sử dụng hơn một dạng của thuốc lá. Nó có thể là thuốc lá điếu, xì gà nhỏ hay thuốc lá không khói. Và những trẻ vị thành niên hút thuốc thường dùng thuốc lá điện tử, một loại cũng có nicotine.
The more nicotine that I get, the more addicted I am, the more difficult.
Tôi càng hút nhiều nicotine, tôi càng bị nghiện và càng khó để có thể bỏ nó.
Không có một phương thức cai thuốc hữu hiệu nào có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Một số người chuyển sang hút thuốc lá điện tử. Cici, một phụ nữ không cho biết họ, đang hy vọng thuốc lá điện tử có thể giúp bà từ bỏ thói quen này.
After many years of smoking, I really don't like the smell of smoke. I don't like.
Sau nhiều năm hút thuốc, tôi thực sự không thích mùi thuốc lá. Tôi không thích mẩu thuốc lá vứt lung tung. Tôi không thích vị của nó đọng lại trong miệng. Và tôi cũng không thích một thực tế là những người khác sẽ bị khói thuốc làm cho khó chịu.
Các nghiên cứu cho thấy các thiết bị điện tử có thể có tác dụng đối với một số người này mà không có tác dụng đối với những người khác. Liệu pháp hành vi và thuốc, kẹo nhai và các miếng cao dán làm giảm sự thèm muốn nicotine có thể giúp ích phần nào? Bác sĩ Nancy Rigotti và những nhà nghiên cứu khác đã thiết kế một chương trình đơn giản để giúp những người hút thuốc bỏ thuốc trong thời gian ở trong bệnh viện và không còn hút thuốc sau khi ra khỏi viện. Các bệnh nhân được đưa cho một miếng cao dán nicotine hoặc thuốc và lời khuyên ghi ở trong bệnh viện cùng với các trợ giúp tiếp theo đó sau khi họ rời viện.
Chúng tôi biết rằng thuốc có tác dụng và lời khuyên của bác sĩ có tác dụng. Thế nhưng cả hai sẽ có tác dụng tốt hơn là khi chỉ có từng cái một.
70% người hút thuốc tham gia chương trình đó sau 6 tháng rời viện vẫn không hút thuốc lại. Chính phủ Mỹ và các tổ chức tư nhân đã tổ chức các chiến dịch chống thuốc lá kể từ năm 1964. Một cuộc nghiên cứu của Khoa Y tế Công cộng của trường Đại học Yale cho thấy những người bỏ thuốc lá trong thời gian này có 30% cải thiện về tuổi thọ. Bác sĩ Theodore Holford là một trong những đồng tác giả của nghiên cứu này. Ông và những người khác cùng nghiên cứu về việc sử dụng thuốc lá có lời khuyên này.
Someone who's considering smoking should not consider it ever.
Ai đó nếu có ý định hút thuốc thì đừng bao giờ nên có ý định đó.
Cả hai nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí khoa học của Hiệp hội Y học Hoa Kỳ.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hút thuốc lá được cho là có liên quan tới một loạt các vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả ung thư phổi và bệnh tim. Và giờ đây đã có gợi ý về một sự liên quan có thể giữa hút thuốc và bệnh tâm thần phân liệt, một chứng bệnh rối loạn tâm thần nghiêm trọng được nhận biết qua những ý nghĩ ảo tưởng và ảo giác. Hút thuốc lá rất phổ biến ở những người bị bệnh tâm thần, nhất là bệnh tâm thần phân liệt. Đó là điều mà ông Samir Joha, nhà nghiên cứu về tâm thần của trường Đại học King ở London đã lưu ý.
As a psychiatrist, it's always something you think about.
Là một nhà tâm thần học, nó luôn là cái gì đó khiến bạn suy nghĩ, bởi vì bạn luôn thấy những bệnh nhân mắc các bệnh tâm thần hút thuốc. Mọi người nói chung thường coi thường vấn đề này và cho rằng đó là tự chữa bệnh.
Ông Chioha đã đưa ra lời nhận xét này trong một bản tin đăng trên trang mạng của tạp chí khoa học The Lancet Psychiatry. Nghiên cứu của ông về mối quan hệ này đã được đăng tải trên tạp chí này. Những kết quả nghiên cứu mà nhóm các nhà khoa học của trường Đại học King tìm ra đã đưa ra một khái niệm là hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tâm thần phân liệt bằng một cách nào đó. Các nhà nghiên cứu đã phân tích 61 nghiên cứu trên toàn thế giới và nhận thấy rằng thói quen hút thuốc phổ biến gấp 3 lần ở những bệnh nhân tâm thần tới điều trị lần đầu tiên so với phần đông dân số nói chung. Ước tính 1/4 số người sống ở các nước phương Tây là những người hút thuốc lá. Ông James McCabe là một đồng tác giả cao cấp của nghiên cứu này và là bác sĩ về nghiên cứu tâm thần của trường Đại học King. Ông nói hơn một nửa số lượng người bị tâm thần phân liệt hút thuốc lá là một điều không ngạc nhiên. Theo ông, cái mà kết quả nghiên cứu này thách thức là quan niệm cho rằng những người bị tâm thần phân liệt hút thuốc để làm giảm bớt những triệu chứng của mình.
If the explanation was self-medication, you would expect that when people started to develop schizophrenia.
Nếu sự giải thích này là sự tự chữa bệnh, khi mọi người bắt đầu phát triển bệnh tâm thần phân liệt, họ sẽ không còn hút thuốc như bất kỳ ai nữa, và lúc đó sự hút thuốc phát triển thành sự phản hồi cho những triệu chứng đó.
Nhưng các tác giả phát hiện ra rằng những người bị tâm thần phân liệt bắt đầu hút thuốc lúc còn trẻ hơn những người hút thuốc khác trước khi các triệu chứng tâm thần xuất hiện. Có một sự gợi ý nhưng không phải là kết quả của nghiên cứu để chứng minh rằng nicotine làm kích thích sự sản xuất hóa chất dopamine trong não. Dopamine giúp kiểm soát các trung tâm tưởng thưởng và vui thú của não. Các mức tăng cao đã được ghi nhận ở những bệnh nhân có chứng rối loạn tâm thần và việc kê thuốc để chữa trị tâm thần phân liệt là nhằm vào việc giảm thiểu hoạt động của dopamine. Theo ông McCabe, nếu có một sự liên quan chắc chắn giữa hút thuốc lá và sự phát triển của bệnh tâm thần phân liệt, thì các bệnh nhân có nguy cơ bị rối loạn tâm thần do tiểu sử gia đình hoặc lạm dụng chất gây nghiện có thể được tư vấn tốt để từ bỏ thói quen này.
There are many reasons why we should try to reduce rates.
Có nhiều lý do vì sao chúng ta cần tìm cách giảm thiểu tỷ lệ hút thuốc trong dân số vì những lý do sức khỏe. Nhưng điều này cho thấy rằng làm như vậy sẽ thực sự có ích cho sức khỏe tâm thần của mọi người.
Các tác giả của nghiên cứu kêu gọi có những nghiên cứu sâu hơn nữa để tìm hiểu vai trò của việc hút thuốc lá không thường xuyên và sự nghiện nicotine trong sự phát triển của các bệnh tâm thần.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của đài VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 38 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are going after and feeling 10 feet tall.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là going after và feeling 10 feet tall.
What a joyful day it is for Mike today. The mailman delivered the letter he had been waiting for. It's from the Lennox Publishing Company. It announces that he's been accepted to serve as a summer intern, as assistant manager of the company. Of course, he has to let Mai Lan in on this immediately, so he's calling her up.
Hôm nay là một ngày thật vui cho Mike. Người đưa thư vừa mang tới một lá thư mà Mike chờ đợi mãi. Đó là thư của hãng in Lennox. Thư báo tin Mike đã được nhận thực tập làm phó giám đốc của công ty. Dĩ nhiên, là Mike phải báo tin ngay cho Mylan. Anh đang gọi điện thoại cho cô.
Hello, Mylan.
Mike nói, chào Mylan. Hi, Mike. What's up? Chào Mike. Có việc gì thế?
I just heard from Lennox. I got the job. I think I'm truly lucky. There's so much competition, yet I got it.
Mike nói, tôi vừa mới được hãng Lennox trả lời. Tôi được việc đó rồi. Tôi nghĩ là tôi may lắm. Có nhiều cạnh tranh, vậy mà tôi được. So many college students look for an internship in the summer. You're very lucky, but it's not luck alone. You're qualified, my friend. Rất nhiều sinh viên tìm việc thực tập trong các công ty lớn vào mùa hè. Anh may mắn thực, nhưng không phải may mà thôi đâu nhé. Anh đủ điều kiện, anh bạn ơi.
Thanks, Mylan. Don't overestimate me, please. I might become too proud. That won't help.
Mike nói, cảm ơn Mylan. Xin đừng đánh giá tôi cao quá. Có thể tôi thành ngạo mạn đấy. Điều đó không ích gì. Okay, Mike. I'm really happy for you. This is a really good opportunity for you to get into the business world. You'll use your skills in management and public relations. Đồng ý, Mike. Tôi rất mừng cho anh. Đây là một dịp tốt để anh đi vào thế giới kinh doanh. Anh sẽ dùng đến khả năng quản lý và giao tế.
You're so right. This is the chance to get experience for my future full-time job. Let me tell you, Mylan, I feel 10 feet tall.
Mike nói, cô nói đúng lắm. Đây là cơ hội tạo kinh nghiệm cho việc chính của tôi trong tương lai. Tôi cảm thấy cao 10 feet. What are you saying? You feel 10 feet tall? Anh nói gì vậy? Anh cao 10 feet?
That's right. I feel 10 feet tall. Feel, F-E-E-L, 10, T-E-N, feet, F-E-E-T, tall, T-A-L-L. That means I'm happy, confident, optimistic.
Mike nói, đúng vậy, tôi cảm thấy cao 10 feet. Feel, F-E-E-L, 10, T-E-N, feet, F-E-E-T, tall, T-A-L-L. Nghĩa là, tôi cảm thấy vui, tự tin, lạc quan. Great, I'm glad you feel 10 feet tall, but you're not 10 feet tall. A foot is about 30 centimeters. You are 10 feet tall. Literally, you would be a giant, 3 meters tall, the tallest man in the world. Tốt lắm. Tôi mừng là anh chỉ cảm thấy cao 10 feet, mà thực không cao 10 feet. Một foot bằng khoảng 30 centimet. Nếu anh thực sự cao 10 feet, anh sẽ là ông khổng lồ, cao 3 mét, người cao nhất thế giới.
Mylan, you're hilarious. The idiom, I feel 10 feet tall means, I'm happy, I'm confident, okay? I don't want to be 10 feet tall, or 3 meters physically, please.
Mike nói, Mylan, cô tức cười quá. Thành ngữ, I feel 10 feet tall, có nghĩa là tôi vui và hãnh diện, okay? Tôi không muốn có thân cao 10 feet. Hay là 3 mét. Xin cô thôi đi.
All right, Mike. I remember back in the spring when you applied for the job. You were hesitant. I had to convince you that you met all the requirements for it.
Rồi, Mike. Tôi nhớ hồi mùa xuân, khi anh nộp đơn xin việc này, anh do dự lắm. Tôi phải thuyết phục là anh có đủ mọi điều kiện họ đòi hỏi.
I remember, too, that you kept telling me, if you want this job, you must go after it seriously. You're so smart, Mylan.
Mike nói,
Tôi cũng nhớ là cô cứ nhắc tôi, nếu anh muốn cái việc này, anh phải go after việc đó một cách nghiêm chỉnh. Cô hay quá Mai Lan. Go after? Go after?
Go, G-O, after, A-F-T-E-R, means try hard to get it.
Mike nói, go, G-O, after, A-F-T-E-R, có nghĩa là cố gắng để đạt được điều gì. I'm so glad you did go after it, seriously, and you made it. Tôi mừng lắm là anh cố gắng để đạt được việc này, và anh đã thành công.
Frankly, I'm glad to get this job, but more than that, I'm glad you pushed me to go after my goal. This attitude trains me for other goals in life. We must always be assertive and try to reach our goals.
Mike nói, thực tình mà nói, tôi mừng được việc này, nhưng hơn thế nữa, tôi mừng là cô đã thúc đẩy tôi để tôi đạt được mục đích. Thái độ này luyện cho tôi đạt được nhiều mục đích khác trong đời. Chúng ta phải luôn luôn tự tin và cố gắng đạt tới đích.
So true, Mike. Sometimes I think we are true go-getters. That's good, but we'd better be prepared. If we don't succeed, we should keep up hope and try again.
Đúng lắm, Mike. Đôi khi tôi nghĩ chúng ta là những người cố quyết tâm thành công, nhưng ta cũng nên sửa soạn tinh thần. Nếu không thành công, ta vẫn phải giữ hy vọng và cố thêm.
Well, let's go out for dinner tonight. I'll pick you up at 6 o'clock. Is that all right with you?
Mike nói, thôi, ta đi ăn cơm tối nay. Tôi sẽ đón cô lúc 6 giờ. Cô đồng ý không?
How can I say no to such a brilliant idea? See you soon, Mike.
Làm sao tôi có thể từ chối ý kiến hay như thế? Gặp anh chút nữa nhé, Mike.
Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Going after, nghĩa là cố gắng đạt mục đích. Và feeling 10 feet tall, nghĩa là cảm thấy vui, tự tin.
Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Cảm ơn Hằng Tâm và Brandon với bài học từ và thành ngữ Mỹ thông dụng. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tự do là một trong những từ tưởng như mơ hồ và mang ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Nó có thể là khả năng của một người bày tỏ suy nghĩ của mình mà không lo lắng về việc vi phạm pháp luật, hoặc làm điều mình muốn mà không cần phải thuận theo kỳ vọng của người khác. Nhưng theo nghĩa rộng nhất, nó có nghĩa là khả năng thực hành những quyền chính trị và dân sự của một cá nhân và thông qua những hành động của chính cá nhân đó, tác động tới chiều hướng đời sống của mình và tương lai cộng đồng của mình. Những quyền tự do này hiện đang suy giảm, theo báo cáo Tự do Thế giới gần đây được công bố bởi Freedom House, một tổ chức quốc tế vận động cho dân chủ và nhân quyền. Trong số 195 nước được đánh giá, 86 nước được đánh giá là tự do, 59 nước phần nào tự do và 50 nước không tự do. Báo cáo lưu ý rằng, thiếu những cải thiện dân chủ khắp thế giới là điều dễ thấy. Một ngoại lệ đáng chú ý là Tunisia đã trở thành nước Ả Rập đầu tiên đạt tới trạng thái tự do kể từ khi Lebanon hứng chịu cuộc nội chiến 40 năm trước. Ngược lại, một con số đáng lo ngại những nước lớn, hùng mạnh về kinh tế hoặc những nước có ảnh hưởng trong khu vực lại thụt lùi. Những chính phủ độc đoán tìm nhiều cách thức mới để hạn chế sự tham gia chính trị và những quyền tự do dân sự, để dập tắt những chỉ trích, để trấn áp những nỗ lực của những nhà báo và blogger phổ biến thông tin và để bức hại những nhóm thiểu số đòi được đối đãi tốt hơn. Những nước khác tìm cách duy trì quyền lực bằng cách thao túng những cuộc bầu cử và luật bầu cử. Và cuối cùng, nhiều nhà nước gia tăng hoặc thi hành hoạt động do thám, những hạn chế về thông tin liên lạc Internet và kiểm soát quyền tự do cá nhân. Trong số này bao gồm một số những nước dân chủ đã ban hành nhiều hạn chế đặc biệt là đối với công dân nước ngoài, do những áp lực mới gây ra bởi những vụ tấn công từ những nhóm khủng bố, và nỗ lực chật vật để giải quyết những vấn đề khó khăn, tập trung vào dòng những người tị nạn đông chưa từng thấy, lánh những cuộc xung đột trong vùng, đặc biệt là cuộc nội chiến ở Syria. Việc chính phủ khước từ quyền tự do đối với người dân cùng lắm chỉ là một giải pháp ngắn hạn mà làm trầm trọng thêm vấn đề dài hạn. Đàn áp, đè nén cải tiến và sáng tạo. Nó bóp nghẹt hy vọng và tham vọng, do đó hạn chế sự thịnh vượng kinh tế và phục hưng văn hóa. Như Tổng thống Obama phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm ngoái, đàn áp không thể tạo nên sự gắn kết xã hội để các quốc gia thành công.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Anton.
Ông Obama kêu gọi chấp nhận tính nhân văn chung tại buổi cầu nguyện trong bữa sáng thường niên. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói đức tin tôn giáo có thể giúp mọi người vượt qua nỗi sợ hãi và chấp nhận tính nhân văn chung. Đức tin là phương thuốc tuyệt vời dành cho nỗi sợ, ông Obama nói tại buổi cầu nguyện trong bữa sáng thường niên, một ngày sau khi ông thăm một đền thờ Hồi giáo lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống. Ông Obama nói đức tin Thiên Chúa giáo của ông đã trao cho ông sức mạnh để vượt qua những nỗi sợ thông thường hàng ngày như lo lắng về sự an toàn của cô con gái Malia của ông khi cô rời tòa Bạch Ốc vào cuối năm nay và đi học đại học, cũng như những nỗi sợ mà ông đã phải đối mặt trên cương vị Tổng thống khi đưa quân Mỹ thực hiện các hoạt động quân sự ở nước ngoài. Cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 65% người Đảng Cộng Hòa hay những người ngả về Đảng Cộng Hòa muốn người kế nhiệm Tổng thống Obama phát biểu thẳng thắn về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ngay cả khi những tuyên bố đó chỉ trích Hồi giáo nói chung. Tuy nhiên, 70% những người theo Đảng Dân Chủ hay ngả về Đảng Dân Chủ nghĩ rằng vị Tổng thống tiếp theo cần nói năng thận trọng hơn. Các nguồn tin tình báo nói với đài VOA rằng ông Masoud Adarabi, người đứng đầu Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan NDS, đã gặp Trung tướng Rewan Akhtar, Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo Pakistan ESE, để hội đàm về xây dựng lòng tin nhằm chia sẻ thông tin tình báo cũng như hợp tác chống khủng bố hiệu quả. Cảnh sát Đức đã bắt hai người Algeria bị tình nghi có liên hệ với nhà nước Hồi giáo vào lúc thành phố Cologne khởi động lễ mừng phục sinh hàng năm. Tin cho hay, hai nghi can bị bắt hôm thứ Năm trong các cuộc truy tìm ở thủ đô Berlin và vùng lân cận. Cảnh sát cho biết những người đàn ông này bị tình nghi lên kế hoạch một vụ tấn công đe dọa an ninh nhà nước. Nhà chức trách đang truy tìm hai người đàn ông khác có liên quan đến âm mưu vừa kể. Vụ bắt giữ diễn ra vào lúc Cologne bắt đầu lễ hội lớn mừng phục sinh trước mùa chay sau một loạt các vụ tấn công tình dục gây chấn động ở Cologne. Cảnh sát đã cảnh giác cao độ để ngăn chặn những vụ việc tương tự lặp lại.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối ra Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.